vị đang nghe SBS tiếng Việt.
À, thưa anh Quốc Vinh, đây là một cái dự đoán rất là bất ngờ cho nhiều người. Tại vì thật sự như anh biết là trước cái cuộc bầu cử liên bang thì đã có những cái dư luận, nhưng có những cái mà nói qua nói lại về tư cách cá nhân của cô luật sư Kết Hoàng. Thì khi mà những cái lùm xùm đó nó xảy ra ở trên, nhiều nhất là ở trên các trang mạng, thì ai cũng nghĩ rằng cô Kết Hoàng khó mà có thể có một cái chiến thắng trong cái khi ra tranh cái chức chủ tịch cộng đồng người Việt liên bang. Tại vì lúc đó là ai cũng biết rằng là cô ấy sẽ phải đối đầu với luật sư Nguyễn Toàn, mà luật sư Nguyễn Toàn thì lại là một cái khuôn mặt rất là sáng giá của cộng đồng người Việt tại tiểu bang New South Wales, từng là phó thị trưởng bang sao và đang là đương kim phó chủ tịch cộng đồng người Việt tự do liên bang nữa. Vì vậy cho nên ai cũng nghĩ rằng cô Kết Hoàng khó mà có thể vượt qua được một cái cửa ải rất là khó khăn đó. Tuy nhiên cái kết quả sau cùng lại cho thấy cô Kết Hoàng vẫn được các cái chủ tịch và các cái ban chấp hành của các cộng đồng người Việt trên toàn Úc Châu bỏ phiếu tín nhiệm để cô đắc cử với cái số phiếu cách biệt là hơn 10 phiếu trong cái cuộc tranh đua chức chủ tịch với luật sư Nguyễn Toàn. Thưa anh,
trước khi hỏi tiếp thì xin làm ơn giải thích giùm cho cái này. Tức là tôi biết được là tổng số phiếu là 101, thì cô Kết Hoàng là được đâu hình như 54 phiếu, ông luật sư Nguyễn Toàn là 44 phiếu. Thì từ đâu mà ra được cái con số 101 thưa anh? Thì hình như là có mấy phiếu trắng nữa phải không ạ?
Thưa anh, đúng vậy. Tổng cộng nó là 101 phiếu, trong đó nó có 3 phiếu trắng. Thì theo tôi biết đó, thì là cái số phiếu này đã ấn định theo cái dân số của từng tiểu bang. Tức là cái tiểu bang lớn thì sẽ có nhiều phiếu hơn tiểu bang nhỏ. Thí dụ như là cái đơn vị ban chấp hành của cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang New South Wales hay là Victoria có thể có cái số phiếu bằng nhau. Nhưng mà cộng đồng người Việt tự do ở Wollongong thì sẽ có một cái số phiếu ít hơn. Tuy nhiên tôi không thể giải thích rõ ràng rằng mỗi tiểu bang có bao nhiêu phiếu, tiểu bang nào có bao nhiêu phiếu thì tôi không rõ.
Anh nói rằng là trước khi bầu cử diễn ra thì mọi người có vẻ thấy rằng là luật sư Nguyễn Toàn có nhiều hy vọng. Nhưng mà tại sao luật sư Nguyễn Toàn lại không thắng nổi luật sư Kết Hoàng theo anh?
Theo tôi nghĩ, cái này theo cái vấn đề của tôi chủ quan một chút, là các ban chấp hành của các cộng đồng người Việt tự do trên toàn nước Úc, họ đã không coi cái chuyện mà tranh cãi về một số cái vấn đề liên quan tới cô Kết Hoàng là vấn đề quan trọng. Họ không coi đó là vấn đề thuộc về cộng đồng, mà họ coi đó có tính cách cá nhân. Và chính vì vậy mà cái lập luận rằng cô ấy làm có thể không xứng đáng trong cái vị trí của chủ tịch cộng đồng người Việt liên bang, nó đã không còn nữa. Và chính các cái chủ tịch và các cái ban chấp hành của các tiểu bang, họ đã lựa chọn một tân chủ tịch theo một cái khuynh hướng khác. Họ đặt ngoài các cái vấn đề tranh luận đó và họ không coi trọng các cái tranh luận đó. Chính vì vậy cho nên mà tôi tin rằng cái điều đó đã làm thay đổi cái kết quả bầu cử.
Mà nếu như nhìn như vậy thì tôi nghĩ nó cũng có cái lý phóng thưa anh, bởi vì là trong thời gian qua thì nếu như căn cứ trên những cái thành tích, những cái gì mà cô Kết Hoàng làm được thì rõ ràng là luật sư Nguyễn Toàn không ở trong cái vị trí mà có thể cạnh tranh nổi, bởi vì trong ban chấp hành của liên bang của luật sư Nguyễn Toàn thì cũng đâu có làm việc nhiều mà cụ thể, tức là có thể nhìn thấy, có thể chứng kiến hàng ngày, hàng tuần như là ở tiểu bang New South Wales được phóng ạ?
Thưa anh, điều đó rất đúng, nhất là trong cái hai nhiệm kỳ vừa qua, dưới cái nhiệm kỳ của ông Paul Huy Nguyễn là chủ tịch và cô Kết Hoàng là phó chủ tịch tại tiểu bang New South Wales, thì nó có nhiều cái thành tích mà mình không thể chối cãi được. Và qua đó mới nhất là cái hình ảnh tranh đấu cho vấn đề cờ vàng mà đã bị xúc phạm ở Marrickville, thì điều đó không có ai có thể phủ nhận được những cái thành tích của họ về vấn đề tranh đấu, về vấn đề liên kết các tổ chức, về vấn đề đòi hỏi các quyền lợi cho cộng đồng. Vì vậy cho nên luật sư Nguyễn Toàn tuy rằng ở một cái vị trí cao hơn, đó là phó chủ tịch cộng đồng người Việt tự do liên bang, nhưng mà như anh biết thì họ thì các cái chức vụ trong chủ tịch của liên bang thì có tính cách tổng quát và tổng hợp các cái hoạt động của các cộng đồng hơn là tham dự vào các cái sinh hoạt của các cộng đồng ở địa phương. Vì vậy cho nên, chính vì vậy mà tôi tin rằng những cái người bỏ phiếu lựa chọn những cái thành viên mới cho tân ban chấp hành, và kể cả trong tương lai họ sẽ nhìn cái ban chấp hành của cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales với một cái khía cạnh tích cực hơn.
Anh có nhắc đến những cái bêu xéo đối với luật sư Kate Hoàng trước thềm bầu cử. Anh nhận xét đó là những cái công kích cá nhân. Mà nếu đã là công kích cá nhân thì bây giờ tùy vào cô Kate Hoàng là sẽ cái bước kế tiếp là sẽ như thế nào, thì cái chuyện đó chắc là mình phải chờ cho đến khi nào cô Kate Hoàng lên tiếng. Nhưng mà thưa anh, nhìn xa ra một chút xíu đó, thì chúng ta thấy rằng là sắp tới đây ở trong New South Wales, mà đặc biệt là cái đơn vị của dân biểu lao động Chris Hayes, đơn vị Fowler đó, tức là cái nơi mà có rất là nhiều người Việt cư ngụ, thì chúng ta biết rằng là ông Chris Hayes trong cái kỳ bầu cử tới, liên bang tới, tức là vào khoảng, tôi đoán là chắc đầu khoảng giữa năm sau, thì ông không tranh cử nữa. Ông đã giới thiệu một người Việt cũng là luật sư Tú Lê ra để mà thay ông cho cái đơn vị đó. Cái chuyện nội bộ ở trong đảng lao động thì họ chưa có chọn cái ứng viên nào là chính thức. Nhưng mà thưa anh, luật sư Kate Hoàng thắng làm chủ tịch của cộng đồng liên bang như thế này thì nó ý nghĩa như thế nào nếu như cô Kate Hoàng ra tranh cử cho đảng lao động?
Thưa anh, cái chức vụ chủ tịch cộng đồng người Việt tự do liên bang là một cái chức vụ rất là quan trọng trong dưới cái nhìn của các chính trị gia và những người chính trị. Tại vì họ tin tưởng những người đó là có cái sức ảnh hưởng tới cái lá phiếu của cử tri và cũng là có thể đại diện họ trong một số các cái lĩnh vực mà họ cần đến. Vì vậy cho nên tôi thật sự không muốn nhắc tới cái chuyện của cái đơn vị Fowler, nhưng mà anh đã hỏi thì tôi chỉ muốn có một cái ý kiến cá nhân rằng nếu không khéo thì cộng đồng của chúng ta sẽ không có người đại diện trong một cái ghế rất là quan trọng là dân biểu liên bang tại cái đơn vị này. Và đây là một cái cơ hội mà nếu mà không khéo thì chúng ta có thể bị đánh mất bởi cái sự tranh chấp, bởi cái sự phe nhóm, cũng như là vì cái quyền lợi của cá nhân của người này người kia, để mà không dồn nỗ lực vào một ứng viên hoặc giả gây ra những cái tranh chấp, gây ra những cái hiềm khích để mà đảng lao động có thể sẽ giành cái quyền phủ quyết sau cùng để đưa một người khác vào cái đơn vị này. Thưa anh,
điều anh nói có lẽ là cái kết quả sau cùng đó, phải không thưa anh?
Tại vì thưa anh, là đối với tôi thì cái chuyện mà ông Chris Hay có giới thiệu một người nào đó, nay là cô Tú Lê chẳng hạn, thì cô Tú Lê cũng phải vượt qua cái ải lớn nhất, đó là cái sự bầu chọn của cái chi bộ đảng của mình. Và nếu cái chi bộ đảng này mà cô không đạt được cái sự tín nhiệm thì nó là một cái khó khăn rất là lớn. Rồi là thêm nữa là đã từng có những cái tiền lệ là trung ương đảng họ thường đề cử hoặc là họ đưa những cái người mà quan trọng để mà vào những cái vị trí an toàn để mà họ có thể dùng những người này vào những cái vị trí then chốt quan trọng của chính phủ trong tương lai. Thì cái đó tôi cho là vẫn là những cái thứ tự ưu tiên hơn của bất cứ một cái ứng viên nào khác. Vì vậy cho nên nếu mà cái sự tranh chấp ở trong hàng ngũ đảng lao động mà có thêm bất cứ một người Việt nào hay có bất cứ thêm một cái người ứng viên nào khác của các sắc tộc khác, thì cái cơ hội để mà chúng ta đoạt được cái sự đề cử cái đơn vị Fowler này nó cũng rất là khó khăn thôi.
Không hiểu là anh Vi Túy có thể cho một lời khuyên không? Tức là bây giờ nếu như mà người Việt muốn làm nên lịch sử, có nghĩa là có dân biểu trong Quốc hội liên bang đầu tiên, thì nên như thế nào đây?
Theo tôi thì cái sự đoàn kết của chúng ta phải, nói theo tiếng Việt của mình là chúng ta phải nhường nhịn với nhau một chút. Và cái điều này chúng ta đã nhìn thấy rằng đã không có cái sự nhường nhịn ở bước đầu. Vì vậy cho nên cái hiềm khích của những đảng viên then chốt mà của người Việt ở trong đảng lao động ở tiểu bang New South Wales này nó đã xảy ra. và những cái hiềm khích đó đã xảy ra, nó dẫn đến cái nhiều cái sự tranh đua khác nhau mà tôi không tiện nói ra, nhưng mà ít nhất nó cũng đã thể hiện qua cái việc tranh chức chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang, và có thể sau này là kể cả chức chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Tiểu bang New South Wales này nữa. Vì vậy cho nên tôi tin rằng nếu mà có cái sự nhường nhịn lẫn nhau, một cái sự ngồi lại với nhau, đoàn kết với nhau, thì chúng ta mới có thể đi đến một cái kết quả mà chúng ta tin rằng nó là một cái cơ hội ngàn năm một thuở cho người Việt của chúng ta tại Úc Châu này.
Nghìn năm một thuở nhưng mà có trong tầm tay không anh?
Anh hỏi câu này thì cũng rất là khó trả lời, tại vì ngay thủ lãnh Đảng Lao động họ cũng không dám đoan quyết rằng việc họ có ủng hộ cô Tú Lê vào cái vị trí này hay không. Vì vậy cho nên tôi vẫn cho rằng nó vẫn còn chưa nằm trong tầm tay của chúng ta.
Cảm ơn nhà báo Nguyễn Vi Thúy rất nhiều ạ.
Xin cảm ơn anh Quốc Vinh và quý vị thính giả nghe đài.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.